nhưng đang đi khất sĩ. Để đáp lại tấm lòng khát ngưỡng của quý nam nữ Phật tử đối với giáo lý giải thoát của Đức Phật, và cũng thể có lời chỉ dạy của chư thượng tọa đại đức tăng, hôm nay chúng tôi xin thay lời chư tăng ni hiện diện để nhắc nhở chú ích những lời dạy của Đức Phật, bỏ hầu hỗ trợ cho quý Phật tử trên con đường hướng tới mục tiêu giải thoát được thành tựu nhiều lợi ích. Tôi nói gì cũng là tự xa, biết có nghe được không?
1, 2, 3, 4.
Trong đạo tràng của chúng ta, những cái dịp mà chúng ta có dịp trao đổi về giáo lý trước đây đó, thì chúng tôi cũng có thích để giảng kinh A Di Đà, là một cái bài kinh mà Đức Bổn Sư của chúng ta Ngài đã giới thiệu cái y báo và chánh báo của cõi cực lạc, để từ những cái căn bản đó cái pháp môn tịnh độ mới được hình thành. Thì chúng tôi có trước đây cái Ma Di Đà, tức là cái phần mà giới thiệu về cái phần y báo. Sở dĩ mà Đức Bổn Sư của chúng ta giới thiệu ở cảnh giới đó là tại vì Ngài thấy rõ rằng ở cái thế gian Ta Bà này mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái trở ngại chứng duyên. Mà cái điều quan trọng nhất đó, mà ở trong cái lý do mà tại sao mà cái cõi nước đó có tên là cực lạc đó, thì như chúng ta đã biết qua cái phần thuyết minh của Đức Phật Thích Ca đó, tức là Ngài nói là sở dĩ mà cái nước đó gọi tên là cực lạc đó là tại vì chúng sanh trong nước đó không có bị những sự khổ và chỉ thuần hưởng những niềm vui mà thôi. Thì Ngài chỉ nói qua là những sự khổ thì chúng ta cũng là những người đây ở thế gian Ta Bà này chứ không còn xa lạ gì nữa, cho nên ít nhiều gì trong chúng ta cũng đã cảm nhận, cũng cả có cái kinh nghiệm, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta nghe nói cõi Ta Bà này là một cái cõi khổ thì chúng ta chỉ nghe nói trên lý thuyết thôi, không phải vậy. Mà ít nhiều gì con hàng Phật tử chúng ta cũng đã nếm qua ít nhiều gì cái khổ đau. Bởi vì chúng ta thì ở trong cái cõi khổ mà luôn luôn bị những cái khổ nó bức bách, do đó mà những cái sự chịu đựng của chúng ta nó lâu ngày đã tàn quen đi. Cho nên biết là tự biết là nói về cái dân sinh của cái quốc độ thì cái cõi cực lạc, sở dĩ gọi tên cực lạc là tại vì không có sự khổ ở chúng sanh đó, không có chịu sự khổ mà chỉ hưởng niềm vui. Còn ở thế gian Ta Bà thì cái nghĩa của Ta Bà, sở dĩ mà gọi Ta Bà là tại vì cái nghĩa của nó là lạc kham nhẫn. Cho nên chúng sanh nào mà ở trong Ta Bà này ra là chúng sanh nó phải đòi hỏi cái sức kham nhẫn mới có thể ở đây được, mới có thể chịu đựng những cái sự khổ đây được. Mà có người mà chúng ta trong chúng ta mà có những người mà tham biếu Ta Bà thì chỉ phải biết rằng những người này có mức độ kham nhẫn rất là cao, nói lên na tức là rất là gan dạ. Gian dạ mới là ở trong cái cảnh khổ này mà chấp nhận cứ tiếp tục ở nữa mà tham luyến ở đây. Cho nên cái cõi này gọi là cõi tham nhẫn. Thì ngược lại cái cõi tham nhẫn này đó, thì đó là cái cõi cực lạc mà Đức Phật thuyết minh cho chúng ta biết. Sơ qua đầu tiên đó, thì Ngài giới thiệu cái tên của cái cõi cực lạc đó, sở dĩ gọi cho Ngài cực lạc là tại vì chúng sanh trong đó không có bị những sự khổ như dưới này. Mà dưới này thì chúng ta có những cái khổ như là 3 khổ, như là 8 khổ gì đó. Nói chung là vô lượng sự khổ của chúng ta ở đây, nó có nhiều trạng thái và nhiều trình độ. Thì sao có bằng thuyết minh cái tên của cái quốc độ cực lạc thì Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta mới giới thiệu những cái chi tiết ở trong đó là những cái điều vui là vui sao đây. Ở trong đó có những cái điều vui, rồi Đức Phật mới thuyết minh ra cho chúng ta biết là Ngài phân tích tỉ mỉ ra vui là vui cái chỗ nào. Thì đầu tiên hết đó, thì trong cái phần mà chúng ta đã được trao đổi qua, thì Đức Phật giới thiệu về cái nơi ở của những cái chúng sanh trong cõi cực lạc. Nơi ở đó là nó có thất trùng lan cũng thất trùng đa dẫm thất trùng hàng thọ, tức là 7 cái hàng 7 cái hàng lan can, 7 cái lớp lưới báo, rồi 7 hàng cây đều bằng 4 thứ báo mà nó hợp thành. Rồi trong đó có những cái lầu cát rồi dân dân đó, thì cái đó là cái chỗ ở của người dân cực lạc. Ngài giới thiệu là nó được tốt đẹp qua trang nghiêm như vậy. Rồi kế đó là Ngài giới thiệu về cái nơi sinh của những người dân cực lạc, nơi ở và nơi sinh. Nơi sinh nó thì đó là cái ao Phách Bảo, rồi cái
là quốc độ hữu thất bảo trì bát công đức thủy đó. Ở trong đó có những cái nước bát công đức và dưới đáy ao toàn là bằng những cát vàng. Trong ao thì chứa đựng đầy dẫy những cái nước tám công đức. Và trong ao thì có những cái loài hoa sen, có bốn cái loài hoa sen. Nghĩa là màu xanh thì có hào quang xanh, màu đỏ thì có hào quang đỏ, màu vàng thì có hào quang vàng, màu trắng thì có hào mân trắng. Thì đó là những cái chỗ mà chúng ta thọ sanh. Những người dân cực lạc nó sẽ thọ sanh ở trong ao này mà chúng ta đã biết qua rồi đó. Thì khi mà giới thiệu về cái chỗ ở nó có được trang nghiêm tốt đẹp do vì cái công đức mà nó có những cái món báo nó hợp thành, rồi cái chỗ sanh cũng vậy, là trong ao thất bảo như vậy đó. Thì cuối cái đoạn này thì Bậc Đức Bổn Sư của chúng ta mới có một cái kết luận là xá lợi phất cực là quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Tức là ở trên cõi cực lạc mà nó thành tựu được cái sự trang nghiêm tốt đẹp như vậy đó, toàn là do công đức mà trước đây chúng tôi cũng có thuyết minh đó. Là cái công đức này đã là trước tiên là cái công đức đầu tiên của Đức Bộ, Đức Từ Phụ A Di Đà của chúng ta, do gì cái thấy có lòng bi mẫn, thấy chúng sanh ở trong những cái cõi mà uế độ như vậy đó, thì có nhiều cái sự kham dẫn, nhiều cái sự khó khăn và trở ngại trên con đường tu tập hướng cái sự giải thoát, cho nên Ngài mới thành lập ra một cái quốc độ. Thì cái quốc độ này được hình thành là trước hết là do cái công đức của Đức Từ Phụ Thích A Di Đà. Rồi cũng như chúng ta biết là ví dụ như bản thân của Hòa Thượng Thanh Từ thành lập những cái đạo tràng để chúng ta tu học, hay là ở Vĩnh Long thì Thượng Tọa trụ trì Giác Giới đã thành lập cái tổ đình, thì cái đó có phải là công của cá nhân được hay không? Thì từ đây chúng ta có thể hiểu được rằng cái quốc độ cực lạc đó thì không phải là cái công đức của Đức Phật A Di Đà không mà đủ, mà nó còn là một cái cộng nghiệp công đức của hàng thánh chúng về đó. Như vậy thì chúng ta thấy những cái đạo tràng mà ở đây mà các cái vị mà gọi là tôn túc đã tạo ra những cái đạo tràng trang nghiêm cho cả hàng Phật tử chúng ta lui tới để mà người ta tu tập như vậy đó. Thì cái này là công đầu tiên là các ngài chủ xướng ra để mà thành lập cái đạo tràng. Nhưng mà theo Phật Pháp thì quý vị đều biết rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Cho nên khi mà có đạo tràng được hình thành cũng như quốc độ cực lạc được hình thành, thì cái này đều toàn là do công đức trang nghiêm. Mà cái công đức này là công đức của tất cả những cái cộng nghiệp của hàng thánh chúng. Trước hôm tôi cũng có nói như vậy rồi. Do đó cái đạo tràng của chúng ta trong hiện tại này, mà nếu có được trang nghiêm hay không trang nghiêm thì chúng ta đừng có đổ thừa ai hết à. Là do hàng chủ xướng là Chư Tăng và cộng nghiệp của toàn thể quý Phật tử. Nếu mà cái cộng nghiệp này tốt thì đạo tràng này tốt, mà cộng nghiệp này xấu thì đạo tràng này cũng khó mà tốt được. Cho nên chúng ta nghĩ điều này, biết điều này để mà chúng ta nỗ lực cố gắng đóng góp cái công sức của mình, đóng góp cái công đức tu hành của mình để mà chúng ta trang nghiêm cái quốc độ, cái đạo tràng. Thì cũng như vậy đó, chúng ta tạo những cái công đức của tu hành thì chúng ta sẽ góp một cái phần trang nghiêm cái đạo tràng trong hiện tại của chúng ta, góp cái phần trang nghiêm cái cõi cực lạc trong tương lai của chúng ta. Thì đó là cái công đức chung. Mà khi mà Đức Phật Bổn Sư thuyết minh về cái chỗ ở và cái chỗ sanh, rồi cuối cùng thì kết luận cái đoạn này là xá lợi phất cực lạc quốc độ thành tựu như thì công đức trang nghiêm, toàn là do công đức mà thành tựu được trang nghiêm như vậy. Thì trong suốt ở trong cái bài kinh A Di Đà này có bốn cái lần mà Đức Phật kết luận như vậy. Mà cái lần đầu tiên đó là nói về chỗ sanh và chỗ ở. Bây giờ cái phần thứ hai nữa, tức là nói về những cái sự mà thọ dụng của những người dân đó, cái sinh hoạt của những người dân đó, tại sao gọi là họ có những cái vui thú ở chỗ nào, có những cái hưởng những sự vui làm sao. Ngài mới giải tiếp như thế này. Xá lợi phất, hậu xá lợi phất bỉ Phật quốc độ thường tá thiên nhạc, hậu xá lợi phất bỉ Phật quốc độ thường tá thiên nhạc, quỳnh kim duy địa trú dạ lục thời vũ thiên mạng đà la hoa kỳ độ chúng sanh văn thường dĩ thanh đáng các dĩ nguyên kích thành chúng dự qua cúng dường tha vương thập vạn ước Phật tức dĩ thực thời hoàng đạo phạn thực kinh hành. Này xá lợi phất, cái nước quốc độ kia bị Phật quốc độ thường tá thiên nhạc, tức là thường thổi những cái nhạc trời. Quỳnh kim đi địa là vàng rồng làm đất, vũ thiên mạng đà la hoa, vũ thiên là trời mưa, mạng đà la hoa là hoa mạng đà la, tú dạ lục thời vũ thiên mạng đà la hoa, tú dạ lục thời kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng. Ở cái quốc độ đó kỳ độ
tất cả những cái đó là để mà tận những cái đó tốt, để mà đem cái gì tha hương thập ba ưu tập, tất cả những cái thơ tức là ngay trong cái giờ cơm, hay là cái buổi sáng giờ ăn buổi sáng, tất cả những cái thơ giờ ăn, hoàn đạo về mặt và tinh thần, tức là thơ về cái mình đó, tức là cái bổn gốc của mình đó, rồi ăn cơm xong đi kinh hành. Đó là nói về cái sự sinh hoạt, tức là hạnh phúc, tức là an lạc của người dân tỉnh này. Thì người dân tỉnh này ở trong đó thì quý thầy tự biết rằng ở đây thì ở trong thì ánh sáng là không phải có như mặt trời mặt trăng ở đây, nhưng mà tại vì trước mình bị người dân tỉnh này thì dân ta bà của mình đã sửa soạn để mà chuẩn bị dân trong đó. Cho nên phải lấy những ví dụ ở khỏi tam bà này cho mình biết. Thì ở đây mình có nhà riêng, mình có xã thầy, tức là nhà có ba thời, tức là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, và đêm có ba thời, tức là đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Thì cứ một ngày mà xã thầy như vậy đó, thì mỗi một cái đầu thời như vậy đó, thì ở trên có cực lạc á, có cái tối nhạc thời, rồi có mưa những khoa mặt đà ra xuống đây là mặt đà đất, mà mặt đất đây là bằng dòng thành không, mưa nó ra bên đó, rồi qua một cái đầu thời khác đó, thì những cái quan trước là nó tới là nó cũ đi, cho nên những quan mới nó là mưa hơn một lúc qua mới. Thì những người dân có cực lạc này buổi sáng nó thường dùng những cái tư tịch tức là những cái giá áo hoặc là những cái gió hoa những bàn lửa những cái hoa tóc như vậy đó, hoa tóc là do trên trời mà rơi xuống và mưa xuống mà hàng ngày mà sao làm như vậy mưa như hoa tóc vào buổi sáng đó, thì những người này với những người dân cực lạc này nó đem những cái giường tha phương thập vạn thực phật thập vạn thực phật là chúng ta biết rằng ngay từ đầu thì được bổn sư chúng ta nói rằng là từng vị tây phương hóa thập vạn thực phật đồ. Tức là từ nay là con tay là người vua hết cõi. Thì bây giờ những người dân này mà được cúng ra đại hòa cúng dường đó, thì là người vua hết cõi đó. Tức là những người này có thể về tới cực lạc, tại về tới ta bà mình. Nhưng mà tại vì mình ở đâu, tại vì mình bị hạn cuộc và những tay mắt tàn của mình, cho nên mình không tiếp nhận được các bài. Nhưng các bài cũng có khả năng đi tới đây để cúng dường được tổng sự của ta này. Nếu là các bạn được Phật đó, tức là những cái gì này là yêu tức thành những gì đó cúng dường tha phương. Mà hương tức là phương hóa, cúng dường tha phương thập và thực phật. Tức là mười vua quốc phật ở các phương khác. Cúng dường mười vua quốc phật ở các phương khác. Rồi tất nhiên thật thờ, tức là nhân tâm tới giờ ăn. Như là đã bổn quốc phẩm từ phương thành. Thì những người này trở về để mà kịp giờ ăn sáng, ăn cơm xong thì được thành. Để sự sinh hoạt của cái người dân thực trạng. Nó sinh sống như vậy là không có phải là nhập nhằn cực khổ và chịu đựng tham nhẫn những đau khổ gì chúng ta ở khỏi ta mà. Mà chúng ta đã là buổi sáng rồi đem những cái hoa cũng dường các cái tư tập cũng như các tư tập như vậy đó để mà tạo những công đức để mà tạo những sự thanh tịnh để tăng tạo những công đức cho nó sớm mà tiêu chuẩn nghiệp chiếu trước và thành tựu của quả vô sinh chúng ta chưa được nhưng mà đây cũng rất nhanh cho nên phải diễn tả những cái thành công của các vị này đương thời vô ước tội á thì nó chỉ tăng trong giai đoạn buổi sáng rồi trở về ăn cơm xong rồi đi tinh hành đó là cái sinh hoạt thoải mái an lạc hạnh phúc như vậy đó đó là người dân được tạo được ra. Thì tới đây trong cái đoạn này tức là nói về cái sinh hoạt của người dân được cực lạc thì cái bổn sư chúng ta được kết luận một cái tầng giống như hồi nãy tôi nói là tức là đã là Phật tức là bắt đầu thành tựu như người công đức tăng nhân cái công đức tăng nhân được như vậy á cái tăng nhân được như vậy là những người dân thời gian như vậy đó toàn người là công đức của họ mà họ được hưởng như vậy đó là cái đoạn thứ hai mà đức bổn sư chúng ta tán thán về cõi cực lạc là do cái công đức chung của hàng chúng và được tạo như đại thành tựu đó. Rồi bây giờ thì tới cái đoạn thứ ba Phật cứ khá là Phật lại còn này nữa là tới đoạn này nữa là khá là Phật nếu ta thường hữu chuẩn kỳ dự tạp sắc chi tiểu tức là cái quốc độ đó thường có thường hữu chuẩn tức là nhiều loại tạp sắc chi tiểu tức là những cái loại chim muôn màu muôn sắc nhiều cái màu sắc là sự tạp tức là quốc độ đó có nhiều cái loại chim cái chuyện tạo mặt chi hiểu tức là những lời chuyện nó có nhiều màu sắc sự tạo tạo sắc chi hiểu bạch thạc khổng tước anh võ má lời cha lăng thần già cộng mạng chi hiểu bạch thạc là hai cánh khổng tước là không cánh bạch thạc khổng tước anh võ là không cánh má lời cũng chỉ có lời này thì bạn Việt Nam mình học hiểu có là mà chỉ có ở bên Ấn Độ thì có nhiều thì cũng chỉ là có đôi mặt rất là đẹp cho nên bằng này cũng là trả lời Phật hồi xưa đó thì là có cái đôi mặt đẹp như con chim xá lợi cho nên nói bà là bà xá lợi mà còn là xá lợi bởi vì là ăn của bà xá lợi cho nên gọi là xá lợi của ta con của bà xá lợi đó là loài chim xá lợi tức là chim xá lợi thì đó là cái loài chim có tiếng hát cũng là rất là hay ở Ấn Độ xá lợi rồi cộng mạng xá lăng bình già cộng mạng tức là con chim con chim mà là nó có hai cái sinh mạng nó tăng cùng một cái thân con chim này nó có hai đầu mà trong cái những cái gì từ trong cái tắc trong cái bộ kinh Đại Ca cũng đã nói cái điều này có một cái đầu đó thì được bổn sư của chúng ta từng năm đến nay đó, nên là đã cùng một cái mạng với là ông Đề Bà Đạt Đa, cũng đã cùng quan tâm công chuyện, đó là công chuyện mà cộng mạng. Còn được biết bây giờ thì sự công chuyện của chúng ta thì tìm ăn những trái lạnh để cho được bổ dưỡng. Nhưng mà vì ông Đề Bà Đạt Đa này ông có tầm xấu lạ, cho nên là ông từng ăn những trái lạnh cho cùng chết. Đó là một câu chuyện tiền thân mà có công chuyện cộng mạng, thì những chuyện này cũng ở Ấn Độ mới có mà tiếng nói rất hay. Còn một là chuyện nữa trong cái này là nó biết đó là chuyện ca lăng từng già. Ca lăng già là một cái lời chuyện mà để từ phía tại thực tiễn học thì nó rất là hay. Mà ngay cả trong nước mà nó còn ở trong đất chính mà nó tức là mới được khẽ bỏ rồi là đất sắp sửa bệnh. Chuyện của chuyện là bản thân nó thì nó đặt ở từ tiễn học rất là hay, rất là yên tai, rất là lời dương dương. Cho nên đây là những cái lời chuyện rất là quý là những ở thời gian đặc biệt. Thì đức chúng sinh chúng ta nói rằng ở trên đó là bị gốc thường hữu chứng chứng kỳ diệu tạp đặc kỳ diệu bà tha không biết anh rõ sao lợi ta làm tình già công mạng diệu hiểu thì chứng chứng hữu tức là những chuyện này là các lời chuyện này là chứng già được thời xuất qua nhà ăn kỳ ăn diễn xuất chứng già được thời tức là nhà đến sao đây là xuất qua nhà ăn tức là nó phát ra những cái ăn ăn qua nhà xuất qua nhà ăn kỳ ăn diễn xuất thì gian ăn này thì nó phát khởi lên, nó sửa lên, nó tiền rất lên, thì nó diễn xuống, tức là nó diễn ra, diễn ra các tạp, ngũ căn ngũ lực, các tự lực thành tạp thánh đạo hình, như thị đạm tạp, các pháp như vậy. Và các đạo tạp cũng được tự biết rồi là các tự lực thành biết rồi, ngũ căn ngũ lực thì mình biết rồi là, ngũ căn ngũ lực tức là tính tâm niệm tỉnh trời, mặt đất, các tự lực thành và các đạo tạp như là cái này còn có nói vốn về thì những cái pháp. Một bộ pháp tức là tứ tính tâm, tứ như liên tục và tứ liên xuôi. Nhưng mà cái chữ như thì nằm tham này đó, là cái chữ mà nó nói chừng. Những cái pháp như vậy là, tức là đâu có nói rằng những câu chuyện này nó khi mà nó hát lên đó thì không phải là những cái âm nhạc nào nó bình thường, mà đây là những cái tiếng pháp âm. Pháp âm mà nó chỉ nói là 37 phần trời nào, để cho tất cả những người dân nó được là, cho nó khi mà người ta nghe được rồi, thì người ta sẽ khởi động niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tâm. Đó là nói cho những con chuyện, những chuyện nó phát ra là chuyện pháp. Để cho những người dân được ra khi mà nghe chuyện hát như vậy đó, thì người ta thấy rằng là, người ta thấy rằng những cái âm thanh đó là những cái tiếng pháp, cho nên để cho người ta gắn bó với những cái tiếng pháp. Mà từ những cái sự nhắc nhở thường xuyên, ví dụ như thế là, ngàn đường sáu đời là, ngàn đường sáu đời, những cái tiếng pháp đó là ngã gì mà phát ra những cái tiếng pháp như vậy. Cho nên những người dân được ra khi mà nghe chuyện pháp như vậy là, tìm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tâm. Chúng ta ở đây mà nếu mà chúng ta mà ngày đến sáu thời mà cũng niệm tâm niệm tâm niệm tâm thì chúng ta hoàn toàn gì người dân được ra, nhưng mà ở đây rất là sáu thời mà niệm tâm niệm tâm niệm tâm hết. Thì bây giờ khi mà tới đây thì cái phóng sự của chúng ta có một cái điều lo ngại là có một điều sợ là những cái người mà khi mà nghe cái này đi ra tới đây thì người ta sẽ có một cái nghi vấn thể là ủa ở cõi cực lạc sao mà có những loại thực phẩm này. Tôi nghe nói là cõi cực lạc thì nó là Ấn Độ, cho nên không có ba đường ác đạo, tức là có cái niệm Phật, niệm Phật xong, xong rồi có những câu chuyện này, những câu chuyện này là Phật xong rồi chứ còn gì nữa. Cho nên Đức Phật cho chúng ta trước mình biết ta là Phật, này ta là Phật, nữ vật dụ hữu dụ, nữ là âm, vật là tớ, dụ là máu, nói rằng hữu dụ tức là những cái lời chuyện này, nữ vật dụ hữu dụ tức là âm chớ có nói lời chuyện này. Thì tội đạo tội bằng, tội gì giả hạ. Thì giờ nói tội bằng tức là Thực là do tội đạo mà nó thành ra. Tại sao như vậy? Tội gì giả hạ, tội là tại sao như vậy? Thì là phải là tất. Ông đừng có nói rằng đối với chuyện này là do tội đạo mà nó thành ra đây. Tức là do những cái việc chuyện gì đó mà nó phải mang ra sức tâm rồi để được sanh về để có việc làm, chứ không phải sức tâm của nó. Không phải gì đâu. Tội gì giả hạ tức là chúng ta phải tại sao vậy? Ông chưa có nói vậy mà tại sao? Sao là Phật tử Phật quốc độ vô tàn ác đạo? Tại sao là Phật là tới nước đó là, từ mức độ nước đó là vô tàn ác đạo, tức là không có bao nhiêu ác đạo. Rồi Đức Phật còn nhấn mạnh thêm nữa cho chúng ta thấy, một cái sự thẳng đồng như thế này. Sao là Phật tử Phật quốc độ thường vô ác đạo chỉ dành hạ của hữu thật? Tức là Đức Phật quốc độ này là cái từ bản đạo còn không có nữa thì hướng là gì là có cái sự thật. Từ Phật quốc độ thường vô ác đạo chỉ dành hướng là còn. Còn Phật không còn nữa, vô ác đạo chỉ dành tức là không, tức là tên dành tư ác đạo nữa. Hạ hữu hữu thật tức là không gì là có được gì hay sao. Thì khi
Thank you.
Cho nên không có cái tên là A Di Đà Phật. Do đó mà Đức Phật, Đức Từ Bồ Tát Di Đà Phật chúng ta còn có một cái danh hiệu nữa, gọi là vô lượng thọ như vậy. Như vậy là trong có hai cái điều đặc cách của Đức Phật A Di Đà mà những Đức Phật kia không có. Đó là hào quang vô lượng và thọ mạng vô lượng. Và khi nói đến cái thọ mạng thì chúng ta sẽ xét đến những cái thân của Đức Phật. Nhưng quý Phật tử đều biết rằng Đức Phật đã từng có ba thân: pháp thân này, báo thân này và ứng hóa thân. Hôm nay chúng ta sẽ nói ra về ba cái thân thân này để chúng ta phân biệt. Pháp thân là gì? Pháp thân là một cái tên gọi mà ở Đức Phật và ở bản thân chúng ta đều có, ai cũng có cái pháp thân này đấy. Nhưng mà ở Đức Phật cái này thân là hoàn toàn là chẳng những chuyện đạo ơn những cái thân thân kia, cho nên pháp thân của này hiển lộ một cách toàn diện. Còn ở ta thì ta cũng có pháp thân như ngài, nhưng mà ta không có hiển lộ được vì gì? Ta thân kia truyền đạo nghĩa chứa ô nhiễm che lấp, cho nên chúng ta không hiển lộ được pháp thân. Như vậy thì cái pháp thân này là gì? Là Phật tánh, là chủ nhân ông, là Như Lai Tạng, là con người bất tử, là bản lai dựng một chân nhân. Tất cả những cái tên gọi này đều chỉ cái pháp thân. Mà cái pháp thân này thì ở Phật có, ở ta có, ở ngài thì hiển lộ, ở ta thì vô minh thì lão chưa có, chưa có hiển lộ được ra cái Phật tính này.
Phát ra mà chúng ta thấy cái bản từng địa dẫn thức á, từ khi mà ngài nói